This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas được phát trên làn sóng 1600 AM. Thục Đan xin kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Đan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoan.
Dạ vâng, ngày hôm nay thứ năm rồi, cũng sắp hết tháng 9 nữa rồi. Không biết là công ăn việc làm của ngày hôm nay như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn Thủ Đoan. Phải nói là công an việc làm rất là tốt đẹp cho cái tuần lễ vừa qua. Và một xíu đây Tiến Dũng sẽ nói về cái con số và thất nghiệp hay là unemployment của Hoa Kỳ cho tuần lễ vừa rồi. Nhưng mà trước hết thì Dũng xin mời quý vị đi qua về thị trường chứng khoán. Dow Jones hôm nay phải nói là con số kỷ lục đã tăng lên 62 điểm và con số hiện tại là 17.219 điểm. Và con số này chưa bao giờ có từ trước cho đến nay ever. Và Nasdaq thì cũng tăng lên 20 điểm và con số cũng rất cao ngất ngưỡng là 4.582 điểm. Và S&P 500 lên 6 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.008 điểm. Và T-Note 15 là 2.64%. Vàng đã giảm 14 đồng 70 xu, con số hiện tại là 1.221 đồng 20 xu. Dầu thô thì giảm 13 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 94 đồng 29 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.20%, tuần rồi cao nhất là 4.27%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.27%, và tuần rồi cao nhất là 3.21%. Và một euro hiện tại đổi được 1 đồng 29 xu. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.120 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 35 triệu 950 ngàn đồng cho một lượng và bán ra là 36 triệu chẵn. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này là hôm thứ hai thì Tiến Dũng có nói đến vị là cái lãi suất mà khi mà gọi là liên bang ngồi họp lại với nhau đó thì họ sẽ quyết định cái lãi suất có nên tăng hay là giảm như thế nào. Thì khi mà chưa có cái cuộc họp này xảy ra ngày hôm qua đó thì nhiều người investor, tức là những người mà phải đầu tư đó, cái giới đầu tư phải nói rằng họ nói rằng Federal, tức là liên bang đó, phải nên quan tâm nhiều vào cái interest rate, tức là cái mức lời, cái lãi suất. Thì ngày hôm qua khi mà họp thì cuối cùng thì quỹ dự trữ liên bang họ quyết định rằng bà đứng đầu là bà Janet Yellen, thì bà nói rằng bà sẽ giữ yên cái lãi suất này nó thấp cho gọi là gần như là zero cho đến khoảng đến hết năm 2015. Nhưng mà tùy theo thời gian, tức là họ cũng thể là considerable time, tức là tùy theo cái thời gian. Nhưng mà cái đến tháng 10 tới đây, khi mà cuộc họp sẽ bắt đầu, cái bond, buy bond của Hoa Kỳ đó đã chấm dứt rồi đó, thì sẽ không cuộc họp nữa. Thì lúc đó sẽ quyết định theo cái thời điểm đó, thì dự hạn như là cái tiền inflation, là cái lạm phát. Thì so tính lại thì khoảng tháng, trong nguyên một cái tháng 8 đó, thì inflation, tức là cái lạm phát Hoa Kỳ nó tăng cao nhất chỉ có 1.7% mà thôi. Mà Federal Reserve đã set cái target là 2 chấm. Thì lúc nào cũng vậy, từ trước giờ nay lúc nào cũng là 2 chấm, tức là 2%. 2% cái tiền lạm phát. Nhưng mà hiện tại bây giờ so với mỗi tháng như vậy thì 1.7, 1.8, 1.6 vân vân thì đây là con số tốt, không có một lý do gì mà Federal phải tăng cái lãi suất lên hết. Và hiện tại bây giờ bà nói trễ lắm hay là cái lãi suất sẽ tăng lên là khoảng mùa hè năm 2015 là khoảng thời gian đó. Nhưng mà cũng đồng thời nói về cái công ăn việc làm thì công ăn việc làm thật sự ra thì nó có chiều hướng gia tăng, nhưng mà nó vẫn nằm ở cái weak, tức là nằm ở cái dạng mà còn là thiếu. Nhưng mà cái bản tin ngày hôm nay cũng rất là thú vị và vui nữa, vì cái công an việc làm hồi tuần lễ vừa rồi đó là tăng 11.000, nhưng mà qua cái tuần lễ này thì nó lại giảm đến 36.000, chỉ có khoảng 280.000 người đi xin tiền thất nghiệp vào cái tuần lễ vừa rồi. Đây là cái số mà phải nói là nó thấp vô cùng. Trước người ta dùng cái chữ là seasonally, tức là theo cái thời điểm có thể lên có thể xuống, dù như cái mùa đến cái mùa gần đến mùa đông đó, và những cái ngày lễ lớn như hạn như là Christmas hay là Thanksgiving thì những cái đó những cái hãng xưởng mướn ồ ạt vào thì con số lại gia tăng lên, mướn thêm tăng lên thì người thất nghiệp lại giảm xuống. Nhưng bây giờ thì trong trường hợp như vậy, trong cái thời điểm này, cái con số mà quý vị thấy là nó xuống liên tục nguyên một tháng đó, thì đó là cái điều không tốt. Nhưng mà tuần này nó lên, tuần sau nó xuống, tuần này lên nó xuống, thì cái chuyện đó thì chuyện rất là bình thường. Vì thế hiện tại bây giờ cái số thất nghiệp trên toàn quốc vẫn là 6.1%. Và theo như cái con số mà ngày hôm nay người ta đã tính ước tính ra được đó, cái điều mà thấy nó khổng, một số tiền khổng lồ mà Federal đã đưa ra để mà giúp cho cái tiền nó gọi là boost home buyer, tức là cái họ đã dùng cái tiền mà từ bắt đầu năm 2010 đó, họ đã bỏ một số tiền lớn, hàng trillion, tức là hàng ngàn tỷ Mỹ Kim, để mà giúp cho cái giá cả ở Hoa Kỳ bắt đầu trở lại cách bình phục, để mua những căn nhà mà bị xấu, nợ xấu, nhà bị foreclosure vân vân. Mà nhưng mà khi mà chia điều ra như vậy đó, hay nói số tiền này, số tiền nhỏ, nếu mà ước tính ra đó, cái QE đó, thì ta dùng là quantitative easing, tức là số tiền mà để nới lỏng tiền tệ đó, thì nếu mà chia điều ra thì mỗi hộ gia đình là sẽ nhận được ít nhất là 56.000 Mỹ Kim, một số tiền khổng lồ để mà giúp cho cái giá trị nhà của Hoa Kỳ nó nằm ở mức độ trung bình. Thì phải nói là Federal phải bỏ ra số tiền khổng lồ, mà số tiền này chia điều ra thì mỗi gia đình của chúng ta ở Hoa Kỳ trên cả hàng trăm triệu hộ gia đình, mỗi gia đình như vậy hưởng được ít nhất là 56.000 Mỹ Kim. Và một bản tin kế tiếp thì quý vị nhớ cách đây không lâu đó, thì hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã ngồi lại với nhau để quyết định cái cắt cái tiền gọi là food stamp, tiền phiếu lương thực, phiếu thực phẩm. Thì phải nói rằng bây giờ thì họ bắt đầu áp dụng cái luật đó, khi mà cái farm bill đã được sign và được giúp đỡ cho những cái những người nông dân đó để làm cái farm bill xong rồi, thì phải nói rằng cái số tiền mà những người mà nhận cái tiền food stamp đó bắt đầu cắt giảm, và họ đã làm điều này và cho biết rằng bốn cái tiểu bang sẽ bắt đầu ảnh hưởng, đó là Michigan, Wisconsin, New Jersey và New Hampshire. Tức là New Hampshire và những tiểu bang như Michigan, Wisconsin, New Jersey sẽ là những tiểu bang tiên phong đầu tiên sẽ bị cắt giảm cái phiếu lương thực. Hiện tại bây giờ có khoảng một trong bảy người dân Hoa Kỳ là hưởng cái tiền food stamp này, tức là bảy người thì có một người. Và con số tiền này mỗi năm như vậy, Hoa Kỳ phải mất đi ít nhất là 80 tỷ Mỹ Kim, $80 billion vào cái tiền food stamp. Và theo như con số ước tính, nếu mà cắt giảm 4 tiểu bang đầu tiên này đó, thì Hoa Kỳ có thể để dành được 8 tỷ 600 triệu cho khoảng 10 năm. Tức là họ save được 10 years là khoảng 8.6 billion dollars, 8.6 tỷ. Đây là con số tiền cũng không phải là nhỏ. Nhưng mà theo cho biết được đó, đảng Cộng Hòa đó, thì họ muốn trong tương lai sẽ cắt nữa, mặc dù hiện tại họ chỉ mới cắt 1% thôi, 1%. Nhưng mà đảng Cộng Hòa thì họ muốn rằng trong tương lai sẽ cắt tiếp tục cao hơn con cắt này, cái con số cắt này sẽ nhiều hơn nữa. Nhưng mà trong khi đó đảng Dân Chủ nói rằng họ không muốn cắt cái tiền food stamp này nữa, vì cắt sẽ có những cái chuyện không có được tốt xảy ra. Và một bản tin kế tiếp thì Dũng có gửi đến vị về cái liên quan về thị trường địa ốc. Phải rằng cái bản tin mới nhất cho biết rằng cái home construction, tức là xây dựng nhà cửa đó, nó đã giảm rất nhiều cho tháng 8 này. Nhưng mà ngược lại tháng 7 vừa rồi thì nó lên rất là nhiều. Thì theo như Bộ Thống kê Dân số họ được Cục Thống kê Dân số họ đưa ra ngày hôm nay, thì con số xây dựng bắt đầu giảm. Riêng về những cái single family đó, tức là những căn nhà mà single, thì đã giảm đến 14.4%. Phải nói rằng riêng về cái tháng đó, tháng vừa rồi không thôi là khoảng 956.000 căn nhà được xây, nhưng mà tháng 7 là đến 1.111.000 căn nhà được xây ra. Phải nói rằng đây con số cao nhất kể từ năm 2007 cho đến nay là tháng 7, nhưng mà tháng 8 con số này chỉ rớt xuống chỉ còn có 956.000 căn mà thôi. Những cái nhà mà new construction đó, được xây thì phải nói rằng nó giảm đó, thì phải ở miền Tây là giảm nặng nề nhất, ở Hưng West là khoảng 25%. Còn riêng về North East là vùng Đông Bắc thì giảm 13%. Midwest là giảm 10% và Hưng Nam thì giảm 11%. Đó là những căn nhà hiện tại bây giờ đã giảm vì tình hình xây cất nó đã chậm lại. Và những cái foreclosure, thì những cái nhà mà bị tịch biên, thì quý vị nhớ trước đây thì từ bắt đầu cái số rục rịch về cái lạm phát, crisis, tức là về khủng hoảng tài chính ở Hoa Kỳ đó, thì bắt đầu từ năm 2006, 2007, 2008 là nhà cửa bắt đầu rục rịch. Và thời điểm đó có nhiều cái nhà bị dịch biến, nhưng mà cái lý do ngày làm sao xin lỗi cái lý do tại sao mà đến ngày hôm nay đó những căn nhà bị dịch biến này mới bắt đầu từ từ được bán ra thị trường. Riêng về cái tháng 8, đầu tháng 8 đó là có khoảng 52.000 căn nhà dịch biến đã bắt đầu đưa ra thị trường bán. Đây là con số chỉ có 1% tăng lên trong 12 tháng qua, tức là đã tăng lên chỉ có 1% thôi. Vì chúng ta dễ hiểu như thế này, khi mà cái thị trường nhà cửa đó nó đang bắt đầu phục hồi trở lại, những căn nhà mới hay những căn nhà mà người A bán cho người B bán cho người C vân vân, thì nó bắt đầu nó rất là tốt đẹp. Nhưng mà khi mà cái nhà tịch biên mà tràn ngập thị trường đó thì nó sẽ làm rất là xáo trộn cho cái thị trường địa ốc. Ví dụ như bây giờ Tiến Dũng mua cái nhà tịch biên foreclosure 50.000, trong khi đó cái nhà của ông A bán cho ông B thì 57.000, mà hai căn nhà này cùng giá trị với nhau thì tội gì Tiến Dũng phải mua căn nhà 57.000, Tiến Dũng sẽ mua căn nhà 50.000. Vì thế cái thị trường nó sẽ bị đóng băng nếu mà thị trường địa ốc mà những người A người B bán lại với nhau. Vì thế chính phủ đã kiềm, đặc biệt hết đã kiềm chế cái nạn mà nhà cửa tịch biên bán ra flooding, tức là bị đầy tràn ở thị trường. Vì thế họ kiềm chế bán rất từ từ. Đây là cái số nhà nó increase kể từ năm 2010 là số nhà này bắt đầu tăng lên rất nhiều, và họ sẽ bán từ từ để kiềm chế được cái gọi là cái xáo trộn của thị trường. Riêng về New Jersey, chúng ta nhớ không phải là những cái nhà mà nhà băng hiện tại bây giờ giữ cái số nhà bị tịch biên, tức là foreclosure, mà họ bán ra bây giờ. Ngược lại còn nhiều căn nhà mà hiện tại bây giờ vẫn nằm trong cái trạng gọi là bị foreclosure, nhưng mà nhà băng chưa có gỡ giấy tờ ra, vẫn còn nằm đó. Riêng về New Jersey không thôi, hiện tại bây giờ có 80 căn nhà mà những người gọi là mortgage borrow hiện tại giờ nằm trong system, họ không trả tiền nhưng mà họ vẫn ở căn nhà đó, mà ngay cả nhà băng cũng chưa có gỡ giấy để mà đụng chạm gì đến họ. Vì hiện tại nếu mà nhà băng lấy lại thì số tiền đó họ phải trả tiền nhà để mà maintenance vân vân, rồi họ phải đem ra để trong giữ lại, và sau đó họ mới được chính phép chính phủ họ mới tung ra thị trường. Vậy thì họ tại sao họ không để cho những người đã ở để mà họ trả, có cơ hội họ trả? Vì thế thấy là không phải những cái nhà mà nhà băng hiện tại bây giờ giữ không, nhưng mà vẫn còn nhiều căn nhà mà hiện tại giờ bị tịch biên nhưng nhà băng chưa có lấy lại. Và một cái bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi vị, nếu vị nào mà các con em đang học những cái ngành nghề sau đây thì quý vị nên cẩn thận, vì những cái nghề này chưa chắc ra trường mà có việc làm. Đây là, thứ nhất là quý vị nào mà các con em đang học về gọi là International Business. Hiện tại bây giờ trên toàn quốc gia Hoa Kỳ chỉ có 18% những người nào học cái ngành này được mướn thôi, tức là 100 người ra trường chỉ có 18 người có công ăn việc làm. Nếu mà đang nửa chừng học về International Business thì quý vị có thể chuyển con em mình qua bên Bachelor in Finance, vì hai cái này nó dễ dàng switch qua những cái credit của nó. Thì những cái người nào mà học Bachelor in Finance 4 năm về Finance thì họ có thể 100 người thì có 76 người được mướn. Và cái thứ nhì nữa là Civil Engineer, và chúng ta thường thường dùng cái từ dễ hiểu là kỹ sư cầu cống đó, là chỉ có 32%, tức là 100 người ra trường chỉ có 32 người được mướn. Trong khi đó có thể switch qua Mechanical Engineer thì có thể từ 100 người có thể 70 người được mướn. Và chúng ta biết là Mechanical Engineer và rất cái job này rất là hot hiện tại ở Texas, đặc biệt về các công ty dầu hỏa rồi về xăng dầu, họ rất là thích những cái nghề như là Mechanical Engineer. Rồi cái thứ ba nữa nó gọi là Advertising. Chứ Advertising tức là những người làm về quảng cáo đó, 100 người ra trường chỉ có 36 người được mướn mà thôi. Nếu mà quý vị khuyên con em mình chuyển qua Communication thì những cái công việc này là đến 93% được mướn. Rồi những người nào đã học về Chemical Engineering thì ra trường 100 người chỉ có 22 người được mướn thôi. Trong khi đó chuyển qua về Master Business Administration, MBA đó, thì từ 22% quý vị sẽ được lên đến 54%. Và đó là cũng trong việc mà quý vị nên khuyên em mình, nếu mà đi sai đường thì chúng ta sẽ bẻ ngược lại và không phải tốn thời gian nhiều lắm. Đó là những cái công việc mà dễ dàng kiếm việc ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà nhiều khi ở bên này á, những cái trẻ nhỏ đó anh không có thích nghe người lớn nói, nhiều khi nói con thích làm này con thích làm kia thì phải cho con được tự do, bởi vì thứ xứ dân chủ mà. Cho nên nếu mà mình cứ nói con mình là phải uống nắng con mình theo những cái con đường mà có thể tìm kiếm việc làm dễ á, thì các em không có thích đâu thưa anh.
Đúng là như tôi đang nói, thường thường thì các em đi theo cái instinct của mình, tức là họ em thích cái môn nào thì các em học cái môn đó. nhưng mà nó đơn giản lắm, tại vì những cái nghề này nó cũng giống với nhau. Chẳng hạn như bây giờ Thục Đoan chạy xe hơi, bây giờ nói Thục xe hơi Thục Đoan chạy được phải không, nhưng mà thì taxi thì xe nhỏ, nhưng mà taxi thì chạy sẽ không có tiền, nhưng mà Thục Đoan hãy chạy xe bus thì có tiền nhiều hơn. Vẫn là chạy xe thôi, nhưng mà chạy xe lớn hơn, thì cái switch cái nghề đó nó đơn giản là các em dễ chuyển qua hơn, tức là vẫn là similar, nó giống với nhau như vậy, chứ không phải là bắt em từ cái người mà bác sĩ hay là từ kỹ sư mà chuyển bác sĩ, thì hoàn toàn hai cái lĩnh vực nó khác nhau 100% về technology và bên về đây là về health thì hoàn toàn khác nhau, thì rất là khó. Nhưng mà những cái nghề mà Dũng nói hồi nãy đó thì cái nghề nó rất là giống nhau, chạy taxi xe nhỏ nhưng mà chuyển lên chạy xe bus xe lớn một chút thì nó tiền nhiều hơn và cái dễ dàng được có việc hơn, vì đơn giản như vậy. Còn nếu như Tục Đoan nói rất đúng, những em mà dù đang học cái nghề mà em thích mà chúng ta muốn chuyển một cái nghề mà chúng ta thích thì hoàn toàn nó khó khăn vô cùng mà Tục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và có lẽ anh em mình sẽ gặp nhau vào chương trình ngày mai thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Tục Đoan và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình.